thân mình từ từ, để cho mình chính trị lý như trị trị tâm, để cho cái lý của mình, cái hiểu biết của mình mỗi ngày mỗi chính, và cái tâm của mình mỗi ngày mỗi trị. Cái tâm của mình mỗi ngày mỗi trị, cái lý của mình mỗi ngày mỗi chính, thì tự nhiên ba nghiệp của mình nó ảnh hưởng. Để cái ba nghiệp của mình ảnh hưởng, lời nói của mình người ta có thể xét được tâm của mình, hành động của mình người ta cũng có thể xét được cái tâm của mình, người ta xét được cái tư tưởng của mình, được cái tư tưởng của mình. Như vậy người nào tư tưởng có chính hay không nó mới nói được cái câu chính. Còn tư tưởng bất chính, ngàn đời cho đến chết không bao giờ nói được một câu nghe chính nghĩa, hay không bao giờ nói được một câu mà nghe mà người ta nhận ra được rằng là câu nói này là một lời nói đáng ghi nhớ.
Phê phán kẻ này kẻ kia, hủy báng người này người nọ, hay là chê bình người này người nọ, những câu nói đó đối với lại những người chính kỷ lý như chị kỷ tâm không bao giờ họ ghi nhớ, họ để dành cho hàng thuần phàm phu ghi nhớ. Hàng thuần phàm phu thì luôn luôn ghi nhớ như vậy. Đầu óc của một phàm phu là một cuốn từ điển ghi chép đầy đủ và nhớ rõ những cái thói hư tật xấu của từng người. Đầu óc trí tuệ của chư Phật không hề có như vậy. Đầu óc trí tuệ của đạo Phật chỉ thấy rõ là phàm phu bị những chứng bệnh như thế này, phàm phu bị những chứng bệnh như thế kia và cần cứu chữa. Cho nên có một vị đạo sư Ấn Độ, tức là ngài Santideva, nói một câu như vậy, tức là bảo rằng là nếu mà có một vị thầy thuốc nào chữa được một cái bệnh nhức đầu đau bụng gì đó cho mình hay cho mọi người, thì mình và mọi người còn cảm ơn và tri ân như thế nào. Thế mình nghĩ thử xem, giả sử bây giờ có một vị lương y mà họ chữa được những cái căn bệnh trầm kha cho hết thầy chúng sinh này, mà những căn bệnh mà không một thuốc nào trên đời này chữa được, mà những vị lương y đó đều chữa trị được hết cho mình và cho mọi người như thế, thì mình phải tri ân tới mức thế nào, thì mình phải nghĩ như thế nào. Mà căn bệnh trầm kha đó là căn bệnh gì? Căn bệnh trầm kha đó là căn bệnh của vô minh, không có thuốc nào chữa được hết. Tức như đầu đau bụng gì uống vô nó cũng ngủ vô minh. Mà vô minh đó là không phải là ngu, đây là không có học. Mà ngu đây tức là cái như tôi nói, không có trí tuệ, tức là không thấy được bản chất của phúc họa như vậy, mà cái tranh chấp phúc họa, mà không biết rằng là phúc mà mình mong cầu đó chính là họa. Như cái câu chuyện mộng tôi kể, thấy rõ ràng nó là phúc, mà khi đạt được thì mới hỡi ôi nó là họa. Mà người có trí tuệ hiểu rõ như vậy và thấy rõ như vậy, và cái căn bệnh đó là một căn bệnh truyền nhiễm và nguy hiểm ở bất cứ một căn bệnh nào của thế gian này, kể cả căn bệnh sida hay là căng xe hay cái gì. Tại vì căng xe sida chết một mạng đó thôi, có cái căn bệnh vô minh này nó làm chết cả bầy, mà không phải chết cả bầy mà chết một lần, mà chết trong nhiều đời nhiều kiếp, tái sinh đầu thai lộn đi lộn lại rồi vẫn chết thôi. Mà trước khi chết sinh ra chỉ để gieo rắc đủ thứ phiền não và gieo rắc đủ thứ, tất cả những cái bậy bạ hay là những cái gì đó vào đầu óc người này hay người kia, và không có gieo được một cái gì gọi là thanh tịnh hay giải thoát gì hết. Thành ra cái căn bệnh đó là căn bệnh trầm kha và nguy hiểm, và những vị đạo sư, tức là những vị gọi là tổ sư hay trí tuệ mới chữa được thôi. Cho nên chính vì chữa được những căn bệnh như vậy, tức là chữa được, trị được cho mình và chữa trị được cho mọi người, và vượt khỏi những căn bệnh như vậy, và khi vượt khỏi căn bệnh như vậy, mình không bao giờ là một nguyên tố để gieo tai họa cho những kẻ xung quanh. Đó là cái phước của thiên hạ rồi. Chưa kể mình lại trở ngược lại là một nhân tố làm cho thiên hạ giảm thiểu đau khổ và si mê cho đến tận diệt. Như thế gọi là phúc, còn gọi là gì nữa? Thế nên cái phúc của đạo Phật thì như vậy, cái phúc của thế gian thì như thế kia. Và thế gian với lại đạo Phật nhìn nó phúc khác nhau. Cho nên chính vì như vậy, Lương Võ Đế mới bị Đạt Ma Tổ Sư nói chẳng có phúc đức gì hết. Và cái lời nói của Đạt Ma Tổ Sư không phải là vì ngài là tổ sư mà mình tin, nhưng mà rõ ràng rằng là nó được chứng nghiệm sau đó, là bằng những cái thất bại của Lương Võ Đế. Tức là Lương Võ Đế không có được những cái công đức hay những cái phúc đức để vượt thoát. Mà đối với ngài Đạt Ma, là đáng lẽ Lương Võ Đế làm tất cả những cái đó chỉ để vô một vấn đề gọi là duy tuệ thị nghiệp, là để phát sinh cho mình cái trí tuệ nào đó. Nhưng mà trái lại, Lương Võ Đế làm đó với duy danh thị nghiệp, là để cầu một cái danh, cầu một cái tiếng. Và như vậy thì tất cả những cái phúc đức đó là phúc đức xây dựng nền tảng phúc đức theo lối của phàm phu. Phàm phu xây dựng phúc đức trên phương diện của danh, và thấy có danh là có phúc và có thành công. Và trái lại, người tu theo đạo Phật thì hễ mà mình thấy mình phát sinh trí tuệ, đó là mình tu thành công, chứ không phải là danh của mình sinh hay lợi của mình sinh. Và nếu mà không phải như vậy thì Khổng Tử cũng chẳng nói cái câu là độc thiện kỳ thân. Có nghĩa là thời mà vô đạo, tức là thời mà chúng sinh nó tham dục đến một cái cường độ thực là cao cấp và không thể nào khai mở được cho chúng sinh nữa, thì riêng mình độc thiện kỳ thân, tức là lui về ẩn cư, sống trong một cái cảnh mà bần hàn, ẩn cư để độc thiện kỳ thân. Cái từ ngữ của đạo Khổng nói như vậy. Độc thiện tức là riêng thiện kỳ thân, là thân này thôi. Thì mình thiện không nổi thiên hạ thì mình riêng thiện thân này, mà riêng thiện thân này thì mình không nhúng vào mọi cái dục lạc ở trên thế gian này của chúng sinh. Cho nên nó mới thành ẩn sĩ. Đấy là thời xưa mà khi mà đối với lại quan niệm của đạo giáo của Nho gia, là hết cái thời kỳ gọi là vô đạo, tức thời kỳ mà con người nó u mê ám chướng quá nhiều, thì cái người có trí tuệ, người đó đành phải độc thiện kỳ thân, tức là ẩn dật. Tức là để còn nếu thời kỳ có đạo thì mình mang cái đạo đó ra phổ hóa cho thiên hạ, để làm cho mọi người đều phát sinh những cái trí tuệ, đều phát sinh những cái hiểu biết như vậy, để thấy. Cho nên như vậy thì đối với mình, nó thực ra như chư tổ sư nó là có ơn lớn, là giống như là hồi nãy tôi mới ví dụ lời của Sanghideva. Giả sử như bây giờ có một vị thầy thuốc nào mà chữa trị bệnh nhức đầu đau bụng gì cho mình, là những bệnh tầm thường thôi mà mình khỏi, thì mình còn cảm ơn nồng nhiệt, và mọi người cũng vậy, mà khen tặng cái vị thầy thuốc đó là lương y rồi. Như vậy thì mình nghĩ sao với một người mà người này có thể chữa trị một cái căn bệnh trầm kha mà không một thuốc nào trên đời thì chữa được, và lại chữa trị được cho mình và cho thiên hạ. Vậy thì mình nghĩ sao về vị lương y đó? Vị lương y đó dĩ nhiên phải được tôn xưng làm dược vương, và dĩ nhiên là đại công đức, đại ân nhân của chúng sinh, rõ ràng như vậy. Nó có như thế thì mình mới diệt trừ được đau khổ. Nếu bây giờ mình không tin cuộc đời này có đau khổ, mình đã không có hiện hữu ngồi đây. Nên là mình tin, cho nên mình phải tu hành để mình có phúc đức. Phúc đức của mình ngấm ngầm suy nghĩ là phúc đức của mình là vượt được đau khổ. Nhưng nhớ, phúc của ngũ dục không có vượt được đau khổ. Phúc của ngũ dục là đắm trong đau khổ. Phúc của xuất thế gian mới vượt được đau khổ. Và phúc của xuất thế gian là trí tuệ, là cách nhìn thấy nền tảng đâu là phúc và họa của thế gian. Và mình chỉ dùng phúc và họa thế gian làm phương tiện để hoằng đạo thôi, để hoằng pháp thôi. Dùng tất cả những cái phúc họa của thế gian nó làm phương tiện pháp, tức là thế gian pháp đó là phương tiện pháp hết, để đưa người ta đến cứu cánh pháp. Chân thật pháp là xuất thế gian pháp. Cho nên mình vẫn phải dùng tới tất cả những cái phương tiện của thế gian để độ sinh thôi. Và như vậy thì nếu Lương Vô Đế hiểu như vậy, mà Lương Vô Đế dùng tất cả những cái ngũ dục đó của thế gian làm phương tiện để độ sinh, và chỉ nghĩ đến phương diện để độ sinh, và nghĩ rằng ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo bằng những cái phương tiện mà tôi làm, thì hơn nay hết Đạt Ma Tổ Sư sẽ nói Lương Vũ Đế công đức rất nhiều. Nhưng Lương Vũ Đế mà chỉ là làm tất cả những cái hình thức như vậy, giống như mọi ông vua, chỉ để mưu cầu một cái thọ mệnh lâu dài để được hưởng phúc lộc theo phương diện của thế gian, danh vọng thôi. Thế nên mới bị Đạt Ma chê trách. Đó là một cái bài học để cho mình nhìn thấy cái quan điểm. Nhưng mà bài học đó chưa có thuộc lòng và chưa có được học nhiều trong Phật giáo đồ. Cho nên có nhiều người xuất gia hay tại gia chẳng nữa chưa học bài học đó. Cho nên chưa biết thế nào là phúc là họa, và chưa biết thế nào là cái công đức thực sự mà một người tu học Phật nhắm đến, và một người tu học Phật hướng đến nó. Cũng như nói đến cái chuyện bảo rằng là Ngài Hư Vân, hồi nãy tôi có đề cập đến mà Ngài Hư Vân cứ đi xây dựng lại bao nhiêu những cái tổ đình, hay là Ngài cứ đi đến đâu á, Ngài thấy những cái tổ đình nào đổ nát thì Ngài ở lại xong rồi Ngài mới bắt đầu xây dựng. Có nhiều ngôi chùa Ngài ở, biết cái chùa nó đổ nát thì rồi Ngài ở trong cái chuồng bò chuồng ngựa ở cái bên đó. Và trên cái chùa xây xong rồi Ngài cũng nằm ở chuồng bò chuồng ngựa, người ta phải khiêng cái gối nằm cái nệm của Ngài thầy vào trong chùa. đó, đốt cái chuồng bò kia đi, đốt cái chuồng bò kia đi để cho ngài vào trong chùa ở. Vào trong chùa ở rồi, cái khi mà đến cái ngày mà gọi là làm lễ mà khánh thành ngôi chùa thì gõ cửa phòng thấy hòa thượng đâu hết, đi mất rồi. Hư Vân chuyên viên có cái hạnh như vậy. Và dĩ nhiên đúng như vậy, chùa tổ, tổ đình hay là tổ miếu gì, tôi thì có cái xu hướng tôi chưa được cái những cái nhân duyên như vậy, và chưa được cái khả năng như vậy và cái nhân duyên như vậy để phát cái nguyện giống như ngài Hư Vân đó. Bởi vì ngài thứ nhất là ngài là người Trung Hoa, ngay xứ Trung Hoa. Nói ví dụ vậy, hay là bên Việt Nam bây giờ thì họ lại chưa có tự do giống như là ở bên Trung Hoa để mà hành xử như thế. Nhưng mà tôi cũng từng đến rất nhiều cái chùa tổ, và tôi cũng từng lập một cái nguyện rằng là làm thế nào mà tôi phải đến được hết tất cả những cái chùa của các vị tổ mà trong sử sách có ghi đến. Và tôi đi truy tìm mà tôi đến. Chẳng hạn thì dụ như là, nói ví dụ vừa rồi tôi đi có chú Quảng Ngộ và chùa đi theo, trong này có một hai tay trẻ đi theo đó. Thì tôi đến đó, đến đến có nhiều cái ngôi chùa, leo mà mồ hôi nó từ trên đầu cho đến gang bàn chân nó đều tuốt ra, leo lên mà dân chúng ở vùng địa phương họ nghĩ ở trong đầu là tôi và mấy người này là mát hết á, là dân khùng á. Họ nghe mình ở những cái xứ Âu Châu giàu có, sung sướng thịnh vượng, trong đầu họ nghĩ như vậy, một cái tiểu thiên đường ở hạ giới ấy, vậy mà lặn lội tới đây, tới làng xóm cục mịch quê mùa của họ chỉ để làm gì? Chỉ để leo lên trên núi đến những cái chùa mà họ thấy mỗi ngày và vô giá trị, bởi vì sụp đổ, đổ nát và hoang tàn, hoang phế. Cho nên khi lên đó tôi mới chạnh lòng nghĩ đến ngài Hư Vân, và nghĩ rằng là ngài Hư Vân thiệt là một bậc có rất có một cái tâm từ bi. Ngài muốn duy trì các ngôi chùa tổ như vậy để cho hậu lai có những cái cơ hội để chiêm bái tổ sư, để có một cái nhân duyên với tổ sư. Khi tôi leo lên ngôi chùa của nhị tổ là ngài Huệ Khả, mồ hôi nó tướt như vậy, mà nói thẳng đó là nhờ những thanh niên, những thầy trẻ đó, những thanh niên trẻ tuổi, nói thẳng là thiếu điều là khênh tôi lên đó, tức là hai người thì sốc hai bên nách, một người thì đẩy dưới lưng, đẩy lên nó đi như phi thân, đi rào lên trên núi, còn không thì tôi cũng lên cũng được, nhưng mà mất hết thì giờ, tại vì cứ phải nghỉ và thở. Và lên tới nơi đó, như tôi kể, chùa nhị tổ đổ nát hoang tàn vô tướng tự, chùa của nhị tổ Huệ Khả, mình nhớ là từ Đạt Ma tổ sư cho đến Tam tổ Tăng Sán là khuynh hướng nhất định không xây chùa, và từ Tứ tổ Đạo Tín trở đi thì xây chùa và ở yên cái ngôi chùa đó, không bao giờ xuống núi. Hai khuynh hướng nó ngược hẳn nhau. Từ 1, 2, 3 là một khuynh hướng, 4, 5, 6 một khuynh hướng, 6 vị tổ của Đông Độ. Thì 3 vị sau á thì xây chùa ở chết, không rời chùa. Ngài Huệ Năng là vua mời về cung điện để thuyết pháp, từ chối không về, không bao giờ rời khỏi tỉnh Quảng Đông. Ngài Ngũ Tổ, ngài Tứ Tổ thì không rời Hoàng Mai, ở yên trên Hoàng Mai. Còn Sơ Tổ, Nhị Tổ, Tam Tổ không xây chùa. Cho nên tôi nói này, tôi nói chùa của Nhị Tổ thật ra không phải. Ngài lên ngài tu, và sau này sau ngày viên tịch rồi người ta mới kỷ niệm, ta xây cái ngôi chùa ở chỗ của ngài tu, gọi là vô tướng tự, và chùa đó có sau khi ngài tịch. Còn chùa của Tam Tổ là chùa của Bảo Chí, chùa của Lương Võ Đế xây, là ngài Bảo Chí tới đó ở trong một cái động đá bây giờ nó còn, và ngài Bảo Chí tu hành ở đó, ba anh em họ Cao là chủ cái vùng đất đó, ẩn sĩ, không có đi thi làm quan, ở ẩn mà tu luyện với nhau, và ba tay này đụng độ với Bảo Chí, và vì cái trí tuệ của Bảo Chí hòa thượng khuất phục cho nên nhận Bảo Chí làm thầy và cúng đất đó cho Bảo Chí hòa thượng. Và Lương Võ Đế sắc phong xây một ngôi chùa lên, gọi là ngôi chùa bây giờ là Càn Nguyên Tự đó, thì xây ngôi chùa đó lên đó. Rồi về sau này Tam Tổ lúc về già mới ngừng chân ở chùa Càn Nguyên, và Tam Tổ cũng xây, cũng như là Sơ Tổ là Đạt Ma mang tiếng là ở Thiếu Lâm, chứ nhưng mà đâu phải ở Thiếu Lâm Tự, ở trên Tung Sơn Thiếu Thất, nhưng mà ở dưới chân núi Thiếu Thất đó là chùa Thiếu Lâm Tự. Và ngài cũng cư trú Thiếu Lâm Tự, nhưng mà cư trú theo tính cách của một người khách thôi. Và Tam Tổ khi về chùa Càn Nguyên cũng về với tính cách rằng là vì già nua, về dưỡng già, và thuyết pháp xong rồi thì đứng tại chỗ đất tịch. Cho nên người ta lập một cái tháp của ngài, gọi là lập hóa tháp, lập một cái đình để kỷ niệm nơi ngài đứng thuyết pháp rồi tịch, gọi là lập hóa đình. Và đó có cái tháp gọi là lập hóa tháp, tức là cái tháp đứng mà hóa, mà đều sau khi thuyết pháp. Thì mình nhìn tổ sư toàn là thuyết pháp rồi nhập diệt, tổ sư toàn thuyết pháp, tổ sư đâu bao giờ kể chuyện thị phi nhân ngãi xong rồi tịch đâu. Đó. Tổ sư khi nào cũng thuyết giáo pháp, thuyết chân diệu pháp xong rồi an nhiên tịch. Như ngài Tam Tổ Tăng Xá nó đứng đó rồi thì tịch, rồi người ta lập như vậy. Và khi tôi đến, trở lại tôi đến cái chùa Vô Tướng, thì chùa Vô Tướng hồi xưa cũng hùng vĩ lắm, theo tài liệu, theo sử sách, nhưng cũng bị chiến nạn, chiến tranh và nó suy sụp. Và nó chỉ còn lại một cái, cho nên dân cư đó họ nghĩ rằng là tôi với mấy đoàn này sau toàn là dân không bình thường, kéo rấp nhau lên rồi chỉ chui vào trong cái gọi là hồ lô động. Ở đó nó có một cái nét rất là lạ lùng, là trong hồ lô động đó ở, nó vách núi, rồi nó ở dưới chân vách núi nó có một cái lỗ, một cái hang. Người ta gọi là động cho nó oai chứ động gì, nó có cái hang thôi. Cái hang được ngài Nhị Tổ ngồi thiền ở trong đó, và khi mà vô trong đó mà ngồi á thì cái lưng của mình nó phải đội vô cái vách đá, để cái vách đá nó thấp, cái đầu phải khòm xuống, rồi cái vách đá đè lại trên lưng, trên hai vai. Với tương truyền hồi xưa Nhị Tổ tu hành thì Nhị Tổ chôn vào trong đó ngồi, là đâu cái hang nó nhỏ lắm, và ngài ngồi, ngài gồng, ngài ngồi thiền, ngài cõng đá và thép nâng nâng lên. Cho nên khi mình ra đằng sau mình nhìn, mình sẽ thấy có một cái trạng thái rất là lạ lùng, là cái vách núi nó thẳng vậy gì, thì tự nhiên đến cái chỗ ngài ngồi thiền nó gù lên như là cái bướu của một kẻ gù, mà nó gù cong đều lên, ở trong nó hõm lại cũng giống như vậy, tức là giống như là cái sườn núi nó xuống vậy, cái đến đó nó như vậy. Đó. Và tương truyền là sở dĩ nó gù lên như vậy là Nhị Tổ ngồi tham thiền cả bao nhiêu năm trời đó, gánh độn cái núi nó lên, độn cái chỗ đó nên đá nó gù. Còn ở thiếu thất, ở chùa thiếu lâm á, nếu người nào tới rồi và nếu tới mà phải để ý, ở trong chùa Thiếu Lâm có để một phiến đá nó có bỏ vô tủ kính phong tỏa lại, và trong cái phiến đá đó nó có một cái nét đặc biệt là hồi xưa viên phiến đá nó được khiêng ở trên đỉnh thiếu thất xuống, Đạt Ma Tổ Sư 9 năm ngồi nhìn vách, ai cũng biết cái chuyện đó hết. Và ngài ngồi 9 năm ngồi đối diện cái vách đá, cái phiến đá nó trên, mà đến cái ảnh của ngài nó in vào trong đó. Thế bây giờ đó, mình nhìn cái phiến đá đó mà mình nhìn với một cái đúng cái tư thế, mình sẽ nhìn ra ảnh của một người ngồi tham thiền một cách thiên nhiên chứ không phải vẽ khắc. Tại vì với 9 năm ngồi tham thiền, 9 năm ngồi úp mặt nhìn vô vách như vậy, mà cái vách đó, cái ảnh của ngài nó in vào luôn. Còn Nhị Tổ thì cõng cái đá đấy nó u lên. Đó. Thì cái phiến đá đó hiện tại họ bưng xuống dưới chùa Thiếu Lâm và họ để trong tủ kính to. Và nếu người nào đến Thiếu Lâm thì không nên bỏ qua. Thiếu Lâm chẳng có gì để nhìn ngoài cái phiến đá đó có giá trị. Thì cái giá trị đó là mình sẽ nhìn thấy như vậy, mà khó nhìn lắm nha, chứ không phải là nhìn có thấy ngay đâu. Phải nhìn bằng cách này, phải kiểu nọ, phải đứng chiều này hay chiều kia, phải có người chỉ trò kỹ lưỡng ghê lắm, rồi một hồi mới nhìn ra. Nhìn ra là quả là rõ ràng là bóng dáng của một người ngồi tham thiền với râu tóc của Đạt Ma Tổ Sư năm xưa. Và ngày 9 năm ngày cũng chẳng có thì giờ đi hớt tóc không? Thành ra râu tóc đó, mà ngồi yên bất động như vậy. Thế rồi chẳng hạn như bảo với lên trên đó vậy, nó như thế đó. Mà dân làng họ kéo nhau ra, và chùa chiền thì biết trước, và họ đốt pháo để mà chào mừng. Mà lên thì chỉ còn có cái hồ lô động đó thôi, và có một cái tháp. Và cái dân, cái anh gai ở địa phương đó, nói xạo với tôi, nhưng mà tôi biết, tôi truy vấn, và rồi anh nhận là anh nói láo. Là bởi vì khi tôi hỏi là trên nó còn tháp của Nhị Tổ, anh nói còn. Và anh dẫn mọi người lên một cái ngôi tháp, anh bảo đó là tháp của Nhị Tổ. Nhưng mà tôi nhìn nó, tôi thấy để thiền tịnh song tu. Tôi bảo Nhị Tổ làm gì có thiền, nó có tịnh song tu. Nhị Tổ chỉ có thiền thôi, Tổ sư thiền nó mắc gì mà có tịnh song tu trong đó. Nhưng mà tháp không đề tên một người nào hết, mà đề chữ như vậy, mà còn ở ngoài ra còn khắc là Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Càng không có biểu lộ một cái tinh thần của một vị Tổ sư, đệ nhị Tổ sư của Thiền Tông. À, tôi nói tháp này phải tháp Nhị Tổ. Rồi một hồi thì anh chàng mới ấp úng, và anh chàng mới nói rằng là tôi bảo tháp này là của ai chứ không phải của Nhị Tổ. Và anh ấp úng bảo là cũng có một vị cao tăng ở đây, nhưng mà người ta không biết tên, tại thiệt không có khắc tên, nhưng mà không phải tháp của nhị tổ. Thì trong tất cả những cái tài liệu mà tôi nghiên cứu trước khi đi, tôi biết rằng là chỉ có đề cập đến cái vấn đề mà Hồ Lô Động á, giống như là cái lập hóa đình của ngài Tam Tổ, ông ngài Tam Tổ. Thì đó thì mới nói rằng khi đến rồi, ngoài ra sau khi rời chùa Nhị Tổ mà phải đi thôi, mà đi xa lắm, đi mà phải chia là nhiều cái xe nhỏ để đi, là bởi vì vào trong cái khu làng đó không thể đi xe được, mà thấy đất họ mới ban. Và khi đi vào trong đến nơi đó đậu xe lại, và mấy tay kia xuống, và khi tôi ngồi trên xe thì thầy Chí Minh có nói giỡn chơi thôi, thầy Chí Minh chỉ một cái trên núi cao xa và chắc chùa trên đó đó, mà nhìn là hãi hùng, là bởi vì thấy xa mà còn trên núi. Thì tốp xe lại xuống cái, tôi hỏi chùa đâu, thì quả tình thầy Chí Minh nói giỡn chơi mà chúng anh nói chỉ mà chùa đó. Tôi nói trời ơi, chùa đó mà rời cái chùa Nhị Tổ là muốn chết rồi. Cho nên khi thầy Nhất Chân đi lại, tôi mới nói với thầy Nhất Chân, tôi nói bây giờ có lên hay không lên, tại vì xa quá mà còn leo núi nữa, đi bộ vào tới nơi xa rồi mà leo núi. Chùa Nhị Tổ cũng hệt như vậy, chùa Nhị Tổ đi bộ vào cũng rất là xa, phải lội qua một con suối, nó có một cái cầu khỉ treo leo bắt ngang qua, mình có thể đi trên cầu khỉ hoặc là mình lội dưới suối đó, mà phải lội con suối, mà con suối nó rộng. Người nào có đi Ấn Độ rồi, có đến sông Ni Liên Thiền rồi, nó giống hệt như con sông Ni Liên Thiền, tức là nó là một con sông cũng khá cạn, nước chỗ sâu nhất cũng chỉ tới đầu gối mình thôi, trên cái tuyến mình lội đi. Thế bây giờ đến đây nữa thì thầy Nhất Chân cũng nói thôi thì tùy thầy vậy. Thầy Nhất Chân nói như vậy, tôi mới nói là chứ thôi bây giờ đuối quá, mà chùa này là chùa của ngài Phật Đồ Trừng. Phật Đồ Trừng là vị cao tăng, là vị này qua bên Trung Hoa xây dựng đến hơn 100 ngôi chùa. Ở đây là một trong những ngôi chùa còn sót lại. Và tôi nói thôi bây giờ vậy thì bây giờ mình đứng đây, chùa cũng đổ nát giống như chùa Vô Tướng. Cho nên thôi giờ mình đứng đây đảnh lễ, hướng lên nó đảnh lễ xong gửi cúng dường rồi. Được rồi, thầy Nhất Chân mà ừ thì cũng được. Nhưng mà mấy người đi xung quanh tôi, nhất là cái ông chính quyền địa phương, và đặc biệt rằng là tới đó nó có chính quyền địa phương dẫn đi, có xe công an dẫn đường và mở đường, là hai xe công an. Thì ông này là chánh thư ký của Ủy ban Nhân dân huyện. Và hôm trước là đi Hoàng Mai là tôi đi với ông dân biểu của tỉnh Hồ Bắc, cộng với lại ông bí thư huyện ủy của huyện Tiềm Sơn, cộng với lại bà huyện trưởng của huyện Tiềm Sơn, toàn là nhân vật lãnh đạo tối cao của địa phương. Và cái người làm gai, người mà đi giải thích cho tôi biết rằng là chỗ này là cái gì, chỗ này là cái gì, là ông dân biểu quốc hội của tỉnh Hồ Bắc. Và có cái lạ lùng là khi họ đến, họ nghênh đón ở ngay hotel, thì xe tốp xuống, tôi thấy một dàn với ông mặc đồ vét uy nghi lắm đứng, tôi đâu có biết họ đón tôi đâu. Thì tôi cứ xuống và tôi cứ cắm đầu, tôi đi xuyên vô đám đông. Tôi đi xuyên qua đám đông, tôi đi băng qua, và tôi thấy có một ông chặn đường tôi lại, giơ tay ra thì tôi cũng xã giao, tôi giơ tay bắt lại, và bắt xong buông ra là tôi đi tuốt. Và khi tôi đi tuốt vào trong rồi đó, và khi tôi nhận phòng rồi, tôi lên trên phòng đó, thì cái anh địa phương mới lên, anh đưa cho tôi một cái tờ giấy gọi là cái lịch trình và chương trình của chính quyền địa phương họ sắp đặt để họ đưa tôi đến thăm chùa Tam Tổ, chùa Nhị Tổ và chùa ngài Phật Đồ Trừng. Và buổi chiều hôm đó còn có mỹ thực, tức là đồ ăn ngon đấy, gọi là mỹ thực đó, để khoản đãi, gọi là dạ yến để khoản đãi với đoàn. Xong rồi giải khoản đãi với đoàn xong có văn nghệ, có ca vũ nhạc kịch đủ thứ hết để mà nghênh đón, để mà chào đón. Và ăn cơm trước khi ăn, ông bí thư huyện ủy còn đọc discours, một cái bài discours, nó đưa tôi một cái bản thứ hai và tôi có cầm về đây, bản discours đầy hương vị của Phật pháp ở trong, và nói cũng rất là hay ho, nói là ông rất là hãnh diện đại khái, nhưng mà ông rất là hãnh diện để mà chiêu đón một cái đoàn từ phương xa của mình về đây để mà đến thăm viếng tổ đình của Tam Tổ và Nhị Tổ. Quê hương của ông là quê hương của Nhị Tổ, của Tam Tổ, của ngài Tăng Sáng trú ngụ ở đây. À, ông cũng nói đến cái niềm mà khai sáng thiền tông qua cái niêm hoa vi tiếu của Đức Phật ở Pháp Hội Linh Sơn, chỉ có một mình ngài Ca Diếp hiểu, và từ đó thiền tông được khai sáng, và thiền tông khai sáng được thành hình và đã một thời thịnh trị tại Tiềm Sơn, là nơi quê hương của ông đây. Và ngài Tam Tổ bất diệt với cái tinh thần, với cái trí tuệ của ngài Tam Tổ, cho nên hôm nay đây ông mới được nghênh đón một cái phái đoàn từ phương xa vô cùng mà tới đây để mà đảnh lễ ngài Tam Tổ và Tăng Sán. Thì đại khái bài diễn văn của ông như vậy, ông có động gì đến chuyện chính trị hết. Và trong đó có một ông thuộc về ngành văn hóa, trưởng ban văn hóa gì đó, có nói chuyện với tôi. Thì ông cũng ngồi nói, ông bảo ông có một cái ý định, ông muốn làm một cái hội nghị, một cái cũng giống như là một cái buổi mà hội thảo về thiền học. Nhưng mà đó là chỉ là mới một cái ý kiến thôi, và ông phải chờ hỏi. Và ông hỏi ý kiến, ông bảo là nếu quý vị pháp sư ở đây chấp nhận, và tôi cũng thăm dò những vị pháp sư từ bên Nhật Bản qua đây, và nếu tất cả mọi người đó mà tôi lấy được cái ý kiến là đều chấp nhận, thì chúng tôi sẽ tổ chức và sẽ mời quý vị tới để mà dự cái hội nghị nói trên. Thế tôi bảo không có vấn đề gì trở ngại, trừ khi là quý vị phải cho tôi biết trước khoảng tối thiểu 3 tháng cho đến nửa năm, mà nếu nửa năm là mới càng chắc, trước cái ngày giờ ấn định thì tôi cũng có thể tham dự. Thì mời như vậy, họ mời như thế, và họ dẫn đi. Thì trở lại cái chùa Phật Tử Trừng, cái chùa Phật Tử Trừng là bây giờ ông huyện ủy Tiềm Sơn không đi nữa, tại vì đó là huyện Thái Hồ sắp nách. Và ông chánh văn phòng của huyện Thái Hồ đi cùng với tôi, ngồi cùng một xe. Mới đầu thầy Chí Minh rất là thích là xuống xe hơi riêng ngồi với lại toàn là mấy ông cao cấp đó. Tôi với thầy Chí Minh ngồi băng sau, có ông cao cấp là ông huyện ủy, và bí kỳ này là ông chánh văn phòng ngồi đằng trước. Và xe đằng trước đó là hai chiếc xe công an dẫn đường dẹp xá để cho xe mình đi. Thầy Chí Minh rất thích thú mà đi một ngày. Ngày thứ hai thấy sợ quá rồi, thấy hỏi tôi, thế bảo chừng nào mình được trở về xe ca. Tôi bảo chừng nào mà họ tiến mình ra khỏi địa phận của họ. Bây giờ mình lỡ ngồi xe này rồi, mình không thể nào leo lên xe ca được nữa. Thấy nó ngồi xe ca tự nhiên hơn ngồi đây mệt quá, thấy nói như vậy. Tại vì ngồi đây tôi còn mệt hơn nữa, tại vì tôi cứ phải nói chuyện. Tôi cứ phải nói chuyện với mấy ông chính quyền. Còn thấy thì không nói tiếng tàu được, cho nên thấy chỉ ngồi. Mà ngồi ngặt cái là không lẽ ngủ. Ngủ thì kỳ, mà cứ ngồi đó thì nó mệt. Thế nó ngồi xe ca mình ngủ cho nó khỏe, mà ngồi đây ngủ cũng kỳ quá. Đó. Đấy, thậm chí mà là đi một hồi cái thấy nói tôi chứ trời ơi, mắc hát quá. Tôi bảo bây giờ tôi nói ông tốp xe xuống. Thế nói trời ơi kỳ lắm, tốp xuống cả một đoàn xe đi như vậy, kể cả xe công an tốp xuống, là người ta ngồi trên xe người ta coi mình sao. Thế nói thôi thôi. Tôi nói còn mấy tiếng nữa đến. Tôi hỏi cái ông huyện ủy, tôi nói mấy tiếng nữa, ông nói 2 tiếng. Tôi nói thôi 2 tiếng cố gắng cầm cự. Anh ta sau thấy sợ lắm, thấy nói chứ thôi chừng nào được trở về xe ca. Cái đến 2 ngày đó trôi qua, tức là bye bye, họ tiễn mình đi qua địa phận khác. Lúc đó mới trở về xe ca thấy mừng lắm. Thế mà trở về xe ca thấy thoải mái. Còn ngồi kia sao thấy mệt quá, mà tôi còn mệt hơn hết, tôi cùng phải nói chuyện hoài. Thì trở lại ông tranh văn phòng này, ông mới thối thúc tôi, ông nói rằng là, ông bảo là bây giờ đại sư tới đây rồi mà không có lên á, thì nó uổng một cái công phu mà đi vượt bao nhiêu đường xá, bao nhiêu xa xôi đến. Ông nói tôi vậy, và ông thuyết phục tôi lên. Ông bảo không có xa đâu, nhìn như vậy. Tôi nói là từ đây đi lên tới chùa bao lâu. Cái cô Kít Lô Can cô nói với tôi rằng là 15 phút. Tôi không tin. Tôi nói gì 15 phút, tôi nói quý vị đi 15 phút chứ tôi thì cũng phải 25 phút trở lên cho đến nửa tiếng. Họ nói không đâu, không có cao. Tôi nói trời ơi tuốt trên kia mà sao không cao. Họ nói nhưng mà đi nó thoai thoải. Thì họ cứ thuyết phục hoài thì thôi tôi cũng nể tình. Mà mấy đứa trẻ xung quanh tôi thì nó còn sức cho nên nó muốn đi. Nên tôi quay tôi hỏi bây giờ muốn đi hay không, thì tất cả đều là muốn. Thì tôi nói rồi thì đi. Thì tôi cũng bước chân đi thôi. Thì cũng đi thì cũng quả nhiên họ nói cũng có sai. Nó cũng lại lại, nhìn thì cao nhưng đường lại không có đến nỗi mệt lắm. Nhưng mà cũng khá xa mà đi lên. Hai bên đường dân chúng họ mặc quần áo đẹp lắm. Họ ra hai bên đường họ xem mình. Họ đốt pháo đùng 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 như ngày hội. Tôi rất là ngạc nhiên. Nhưng mà khi lên rồi mà lúc trở xuống ấy, thì một anh tôi nghĩ cũng là công an chìm. Có rất nhiều tay mặc thường phục. Chạy xe mô tô đi theo đoàn. Và cũng đi theo mình về lên trên chùa. Mà anh đó, một anh á, anh lúc trở lại anh dẫn tôi đi một con đường khác. Rồi anh cũng đỡ mình cũng thì giả kỹ lắm. Tức là khi mà tôi nhảy xuống chỗ nào anh cũng nắm tay tôi, anh cũng dìu xuống ngay này kia. Thì trong cái đi anh vui miệng nói chuyện tôi thôi. Thì anh mới nói tôi là anh bảo phải chứ, dân ở xã này đó, họ được cái lệnh của chính quyền địa phương tiếp được cái này. Họ phải ra họ ban đường để cho cái đoàn vô được, không xe vô được. Thành ra đường xá đều được ban một cách kỹ lưỡng để cho các đoàn đi xe vô. Mà làm công phu của cả làng như vậy, mà nếu mà là họ kêu tôi đại sư không, điều đại sư mà nếu mà đại sư như mọi người mà không lên vô sự chân đại. Thành ra họ mà cái ông chánh văn phòng giống nói, ông nói đó, ông chỉ thuyết phục tôi cái này thì tôi phải lên, mà dân chúng mặc đồ đẹp ra xem, đã biết trước.